Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 8 đoàn đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.
Với niềm đam mê và cùng sở thích trồng thưởng hoa lan, 11 hội viên nông dân của Hội nông dân phường Tân Long đã thành lập nhóm cùng sở thích với mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc trồng chăm sóc hoa lan.
Trên nhiều công trình xây dựng trọng điểm của thành phố Thái Nguyên, không khí thi đua lao động đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây thực sự là một tín hiệu vui, góp phần tạo nên sức xuân. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, từ ngày 6 đến 16 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 8 đoàn đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Chia sẻ với khó khăn của các hộ gia đình nghèo, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Được biết trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã tặng gần 12.500 suất quà với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, thân nhân quân nhân đang công tác tại các vùng biên giới hải đảo, các đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, v.v. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo các địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có các hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người trên địa bàn thành phố đều được đón Tết đầm ấm, an vui.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành và các doanh nghiệp trên địa bàn phường tổ chức tặng 86 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường. Trong số 86 suất quà có 23 suất quà của Ủy ban nhân dân phường, 20 suất quà của Đoàn Thanh niên phường, 22 suất quà của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, 10 suất quà của Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, 2 suất quà của doanh nghiệp Vận tải Khánh Lâm, vân vân. Tổng giá trị quà tặng gần 40 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Thuận, hộ nghèo tổ 11, phường Trung Thành xúc động nói:
"Cảm thấy rất là cảm động và rất là biết ơn đối với các cấp lãnh đạo phường cũng như là các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp đã quan tâm chia sẻ đến những hộ có những hoàn cảnh kém may mắn như chúng tôi, và đó là tiếp thêm nghị lực sống để chúng tôi phấn đấu ngày một phát triển hơn cho cuộc sống bớt khó khăn."
Trên địa bàn phường Trung Thành hiện có 20 hộ nghèo và 35 hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, phường đã luôn quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, v.v. để vươn lên trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái nhằm động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền Canh Tý đầm ấm, an vui.
Ngày 15 tháng 1, Chi bộ Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Chi bộ Văn phòng Thành ủy hiện có 15 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan khối Đảng, chi bộ đã nỗ lực phấn đấu đoàn kết sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. 100% đảng viên của chi bộ tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm, duy trì tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của điều lệ đảng. 100% đảng viên đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ quy định, chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp một đảng viên mới, cử một đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. Hàng năm, 100% gia đình đảng viên đều đạt gia đình văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2023 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 3 đồng chí, đồng thời bầu bí thư và phó bí thư chi bộ.
Cùng ngày, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Quản trị công, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo. Năm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy và các ngành, cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, chủ động tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong cộng đồng, vân vân. Công tác phối hợp giữa các đơn vị khối khoa giáo có chuyển biến tích cực, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2020, Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban tuyên giáo với các ngành, cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo ở địa phương nhằm cung cấp định hướng thông tin để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ sở và thành phố.
Chiều 15 tháng 1, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ đoàn thành phố qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tại buổi gặp mặt, gần 30 đại biểu là các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên, chia sẻ những kinh nghiệm làm công tác đoàn, qua đó giúp đội ngũ cán bộ đoàn đương nhiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Thay mặt cho tuổi trẻ thành phố, đồng chí Mai Hải Trung, bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, các phong trào hoạt động do các cấp bộ đoàn phát động đã được tuổi trẻ thành phố triển khai đều khắp sôi nổi, như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, đồng hành với thiếu nhi rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời khẳng định thế hệ trẻ hôm nay mãi khắc sâu ghi nhớ tri ân những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, là những tấm gương sáng, bài học quý cho thế hệ trẻ hôm nay học tập noi theo.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân 2020, trong hai ngày 14 và 15 tháng 1, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đến kiểm tra Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm 8 xã phường trên địa bàn. 8 xã phường được kiểm tra lần này gồm Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang, Trung Thành, Chùa Hang và Đồng Liên. Hiện nay, tại địa bàn 8 phường xã có trên 1.400 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm các xã phường đã kiện toàn được Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn. Các xã phường xây dựng được kế hoạch triển khai, thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tổ chức được gần 120 buổi thanh tra, kiểm tra các cơ sở, tuyên truyền gần 100 buổi trên loa truyền thanh tại các tổ, xóm, tổ chức trên 10 lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 500 lượt người, vân vân. Tại các buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm các xã phường nêu ra những khó khăn của cơ sở, như cán bộ thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là cán bộ kiêm nhiệm không có chuyên môn về an toàn thực phẩm, thiếu nguồn kinh phí mua thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, công tác quản lý thức ăn đường phố còn gặp nhiều khó khăn, vân vân. Kết luận các buổi kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác triển khai thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các xã phường cần khắc phục khó khăn, tăng cường đôn đốc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm khi phát hiện, qua đó góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm để người dân đón Tết Nguyên đán Canh Tí và lễ hội xuân 2020 vui tươi, phấn khởi.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triển khai thực hiện kế hoạch số 33 ngày 2 tháng 1 năm 2020 về việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chuyên đề chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng hóa, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng mã, cửa hàng kinh doanh đệm mút xốp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, xây dựng, cải tạo, nghiệm thu công trình, khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy, các giải pháp phòng cháy, giải pháp cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn, v.v. Thời gian kiểm tra chuyên đề chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng hóa, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng mã, cửa hàng kinh doanh đệm mút xốp trên địa bàn tỉnh diễn ra đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và mừng xuân Canh Tí 2020, ngày 15 tháng 1 tại không gian văn hóa trà xã Tân Cương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, những chặng đường lịch sử. Dự triển lãm có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm trưng bày trên 150 hình ảnh tư liệu, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung trưng bày gồm 3 phần: sự ra đời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 và kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay. Ông Nguyễn Anh Dũng, cựu thanh niên xung phong xã Tân Cương chia sẻ:
có thể nói là xem những cái tư liệu về lịch sử thì chúng tôi thấy rất là cảm động, rất là khâm phục những cái sự hy sinh, những cái sự cống hiến cũng như là những cái sự đóng góp của các cái vị tiền bối đi trước. Thì chúng tôi là những thế hệ đi sau thì cũng vẫn đang tiếp tục được noi theo những cái gương của các đồng chí đi trước và phát huy những cái trong thời kỳ đổi mới để cố gắng làm sao là xây dựng quê hương đất nước.
Đây là hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua đó khơi dậy niềm tự hào về quê hương Thái Nguyên, phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Thời gian triển lãm từ ngày 15 tháng 1 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2020. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, hoa lan rừng là loài hoa được coi là thú chơi tao nhã và cần được chăm sóc tỉ mỉ, đòi hỏi người chơi hoa cũng phải kỳ công chăm sóc. Với niềm đam mê và cùng sở thích trồng, thưởng hoa lan, 11 hội viên nông dân của Hội Nông dân phường Tân Long đã thành lập nhóm cùng sở thích trồng hoa lan với mục đích cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về cách trồng hoa lan đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Chúng tôi đến thăm mô hình trồng hoa lan của ông Nguyễn Quang Dũng, thành viên trong nhóm cùng sở thích trồng hoa lan Hội Nông dân phường Tân Long, khi ông đang chăm sóc hoa trên giàn. Trong khuôn viên nhà giàn khoảng 100m2 có trên 20 loại hoa lan khác nhau như trầm vàng, trầm tím, sơn thủy tiên, đen rôm sơn, kiều, quế bạch. Mỗi giò lan đều được ông chăm sóc tỉ mỉ. Ông Dũng chia sẻ, trồng lan không chỉ khiến tâm hồn thư thái, giảm căng thẳng trong cuộc sống mà còn mang lại hiệu quả kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2019, từ trồng lan đã cho gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng. Với kinh nghiệm của mình, ông đã chia sẻ cho các thành viên trong nhóm về kỹ thuật chăm sóc hoa.
Chúng tôi đều là làm vườn với nhau, cùng có một cái sở thích với nhau. Thì vào cái nhóm này thì chúng tôi là thường xuyên giao lưu gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm để trồng và chăm sóc cây lan nó tốt hơn.
Dù mới bén duyên với hoa lan rừng được gần một năm, nhưng ông Trần Văn Công, ban chủ nhiệm nhóm cùng sở thích trồng hoa lan phường Tân Long đã có trên 30 loại hoa lan rừng khác nhau với gần 100 giò. Ông Công cho biết, Từ khi bắt đầu trồng lan, ông đã dày công nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhất là kỹ thuật ươm giống để có thể tự nhân giống nhằm tiết kiệm chi phí. Để có được mô hình hoa lan như hiện nay, ông Công đã đầu tư trên 150 triệu đồng để mua giống và làm giàn. Đến nay ông đã thành công trong việc nhân giống hoa lan. Năm 2019, ông đã cung cấp ra thị trường 55 giỏ lan các loại với thu nhập gần 80 triệu đồng. Để phát triển nhóm cùng sở thích trồng hoa lan trong thời gian tới, ông Công chia sẻ.
Thế ra thì rất nhiều người thích chơi lan, rất nhiều người chơi, để cho nó thành một cái phong trào nó rất là vui mà nhiều người thích. Thì bây giờ mình muốn là khi mình có giống thì mình có thể giao lưu, có thể trao đổi với những người họ chưa có, thì mình có thể là cung cấp cho họ giống, có thể là cho tặng cũng được hoặc là bán giá rẻ, ví dụ nếu có, giao lưu với mọi người cho nó phát triển ra. Thì mình muốn là nhiều người sẽ tham gia, thì ở đây rất nhiều người ta muốn nhưng người ta chưa có điều kiện, thì mình có thể có giống mình cung cấp cho người ta.
Hội nông dân phường Tân Long hiện có gần 330 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội. Với vai trò và nhiệm vụ trọng tâm của hội là giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tận dụng quỹ đất của gia đình để nuôi trồng sản xuất, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, hội tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật đầu tư áp dụng vào sản xuất, đồng thời hình thành các tổ nhóm sản xuất tập thể để các hội viên liên kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Điển hình như nhóm cùng sở thích chăn nuôi hay nhóm cùng sở thích trồng hoa lan v.v. Chia sẻ thêm về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Long cho biết.
Hội Nông dân phường Tân Long thì bây giờ nếu mà phát triển về nông nghiệp theo cái hướng mà nông nghiệp nông dân nông thôn thì rất là khó, tại vì quỹ đất bây giờ đang bị thu hẹp. Giờ chăn nuôi thì dịch bệnh kéo dài, mà cái quỹ đất mà để cho thành lập những trang trại như một xã phường khác ấy, hoặc là để mà thành lập những cái khu mà trồng cây ăn quả rồi cây mang tính chất là kinh doanh ấy là khó, tại vì quỹ đất không có. Hội Nông đang chuyển dịch dần cái cơ cấu kinh tế để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Năm 2020 thì Hội Nông dân thứ nhất là đang định hướng là tiếp tục duy trì và phát triển rộng thêm cái mô hình trồng hoa cây cảnh nói chung và trồng hoa lan nói riêng, không chỉ là những cái hội viên sẵn có hiện tại bây giờ mà có thể phát huy động lực của các đồng chí trưởng phó cũng như là các đồng chí thành viên trong nhóm để tập hợp lại nhiều những cái người cùng đam mê cùng sở thích để chúng em có thể phát triển thêm nhiều mô hình chứ không phải riêng mỗi mô hình trồng lan.
Trước xu thế đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng thu hẹp, hội viên nông dân phường Tân Long đã và đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Việc hình thành nhóm sở thích trồng hoa lan đang là bước đi đúng đắn của hội nông dân cũng như hội viên tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân mới đang về với mọi miền quê của thành phố Thái Nguyên. Náo nức đón xuân trên công trường với khí thế thi đua lao động sôi nổi, đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động của nhiều đơn vị đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, góp sức tạo nên hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng như món quà để chào mừng năm mới, chào mừng đại hội đảng các cấp. Phản ánh của cộng tác viên Trần Nhung.
Xuân này, không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên có thêm một điểm nhấn thực sự ấn tượng. Đó là dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở gia sàn Crown Villa. Có lẽ bất kỳ ai khi đặt chân đến tham quan Crown Villa sẽ đều có chung ấn tượng bởi không gian thoáng đẹp, hiện đại và cách bố trí các hạng mục công trình khoa học hướng tới tiện ích nhất cho khách hàng. Trên diện tích quy hoạch gần 35 hectare, dự án được chia thành 4 tiểu khu là Iris, Hermes, Helios, Poseidon với nhiều tiện ích hoàn hảo, mang lại chất lượng cuộc sống đẳng cấp khác biệt là phương châm hướng tới của Crown Villa. Đây được đánh giá là dự án đang sống bậc nhất tại thành phố Thái Nguyên khi sở hữu môi trường sống sinh thái, mật độ xây dựng thấp và cung cấp hơn 40 tiện ích đa dạng mang tiêu chuẩn sống 5 sao. Đặc biệt, trường mầm non Iris, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Iris nằm trong khu đô thị đã chính thức đi vào hoạt động và khai giảng năm học đầu tiên 2019-2020. Đây là mô hình trường học liên cấp hiện đại bậc nhất theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thái Nguyên, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết tình trạng quá tải ở các trường công lập của thành phố Thái Nguyên. Cùng với Crown Villa, hàng loạt công trình trọng điểm và công trình chào mừng đại hội đảng các cấp đã và đang được thành phố Thái Nguyên triển khai tích cực, làm thay đổi diện mạo đô thị từng ngày. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin. Trên địa bàn hiện có 12 dự án được xác định trong nhóm công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư là 6.665 tỷ đồng. Trong số này, 3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là cầu Bến Tượng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên và Nghĩa trang An Lạc Viên Indeco, giai đoạn 1 có quy mô 30 ha, hướng tới Đại hội Đảng các cấp thành phố cũng đăng ký 25 công trình, bao gồm cả một số công trình trọng điểm kể trên, với tổng mức đầu tư 3.875 tỷ đồng. Các công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng là trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, một số tuyến đường nội thành, vườn hoa và khu sinh hoạt cộng đồng, cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đường giao thông nông thôn liên xóm, xã Linh Sơn. Có mặt tại dự án tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower thuộc phường Trưng Vương, chúng tôi nhận thấy chủ đầu tư là liên danh công ty cổ phần phân phối bán lẻ VNF1, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 578 đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Với quy mô đầu tư hơn 500 tỷ đồng, công trình gồm 35 tầng, độ cao 120 m, tổng diện tích sàn là 37.000 m2, quy mô dân số khoảng 1.480 người. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm giữa trung tâm có kết nối giao thông thuận tiện với các tuyến đường huyết mạch của thành phố Thái Nguyên. Thái Nguyên Tower là mô hình 2 trong 1, vừa ở vừa kinh doanh sinh lời với tính thanh khoản tốt. Với sự tập trung cao độ cả nhân lực và nguồn lực, qua hơn nửa năm thi công, dự án tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower đã xây xong phần thô tầng 20 và phấn đấu đến hết quý 1 năm 2020 sẽ hoàn thành cất nóc tầng 35 và bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. Đại diện chủ đầu tư thông tin. Tương tự với dự án đường Bắc Sơn kéo dài cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình này có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km, được nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên. Là một trong những công trình trọng điểm và chào mừng đại hội đảng các cấp, đường Bắc Sơn kéo dài đang bị chậm tiến độ. Đặc biệt, đoạn từ km 8 800 đến km 9 500 chưa tiến hành thi công được do khó khăn về vốn để giải phóng được mặt bằng. Khối lượng thi công theo giá trị hợp đồng mới đạt trên 30%, tương đương 300 tỷ đồng. Việc lập hồ sơ thiết kế thi công, phê duyệt của nhà nước chưa đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký kết, dẫn đến tiến độ thi công dự án chậm. Trước những khó khăn đó, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên mới đây đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế, làm việc với nhà đầu tư và chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc. Trong đó yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư bàn giao giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Về phía nhà đầu tư là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng huy động các nguồn lực, chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã giải phóng mặt bằng. Theo dự kiến, cổng tam quan, một trong hạng mục quan trọng của khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc sẽ hoàn thành trước Tết âm lịch. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường Bắc Sơn kéo dài vào quý 2 năm 2020. Một mùa xuân mới đã về, mang theo những niềm tin và ước vọng. Trên nhiều công trình xây dựng trọng điểm của thành phố Thái Nguyên, không khí thi đua lao động đang được đẩy nhanh tiến độ. Những khuôn mặt rạng ngời, những bàn tay người thợ đang xây đắp nên những công trình tươi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn để đóng góp cho sự đổi mới chung. Đây thực sự là một tín hiệu vui, góp phần tạo nên sức xuân, sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên nói riêng, toàn tỉnh nói chung trong năm mới 2020, cũng như trong giai đoạn tiếp theo của Thái Nguyên. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Tích cực xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Trung ương đã bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, ban hành 4 nghị quyết và 1 nghị định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 124 văn bản, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, trong đó kịp thời ban hành các nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ mới quan trọng như thực hiện một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược an ninh quốc gia, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Việc Trung ương ban hành kịp thời đồng bộ hệ thống văn bản trên, hầu hết trên các lĩnh vực đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Sau thời gian triển khai thực hiện, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những chuyển biến tích cực và kinh nghiệm quan trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên. Đảng luôn vững vàng trước mọi khó khăn thách thức trong bối cảnh trong nước, khu vực, thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và có những quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, đã có trên 50.000 cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật. Trong đó có hơn 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với công việc được giao được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, chúng ta cần càng phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đã khẳng định phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa có hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của nhà nước, chủ động phòng ngừa tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội bất mãn chính trị. Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Sức mạnh từ rồng thiêng lan tỏa vượng khí, tài lộc từ âu vàng mang sung túc đủ đầy, năng lượng từ mặt trời đem tinh hoa khởi đầu mới. Tất cả hội tụ trong những nét chế tác vô cùng tinh xảo trên siêu phẩm vàng 4 số 9 mới nhất từ tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Âu Vàng Phúc Long. Độc đáo với hình ảnh song long châu Nhật giàu tính biểu tượng của văn hóa phương Đông, Âu Vàng Phúc Long là vật phẩm phong thủy độc đáo giúp gia chủ khẳng định uy thế, đón cát khí, chiêu tài lộc, hưởng may mắn tài vận, sung túc cả năm. Với hàm lượng vàng 4 số 9 đạt chuẩn, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, Âu Vàng Phúc Long đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, bảo toàn giá trị sản phẩm vững bền. Sản phẩm hiện có mặt tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji và hệ thống hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung cùng với 300 sổ tiết kiệm, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.